Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta học phần tiếp theo, đó là phần khuyên những người cầu công danh. Hôm nay có bài hôm nay có nhan đề là khuyên những người cầu công danh. Về phần khuyên chung, lời khuyên chung ấy, thì cụ Chu Lão An Sĩ cụ nói như thế này: sắc đẹp là thứ mà người thế gian luôn mong muốn, khoa cử thành đạt công danh cũng là điều người thế gian mong muốn. Nếu muốn cho cả hai điều này cùng đạt được thì có khác chi người lưng đeo vạn đồng tiền còn muốn cưỡi hạc Dương Châu. Tuy nhiên, trong thế gian này thì điều mê hoặc lòng người nhất không gì hơn sắc dục, mà tương khắc với công danh sự nghiệp như nước với lửa, cũng không gì hơn sự đam mê sắc dục. Từ xưa đến nay, những người tài ba lấy trí thức làm sự nghiệp từng bị con sông lớn ái dục cuốn trôi nhận chìm, thật không thể kể hết. Nếu là những kẻ được chăng hay chớ, bình thường không chú tâm gì đến sự nghiệp công danh khoa bảng, thì như thế cũng được, chẳng nói làm gì. Nhưng với những người tàn đêm tuyết lạnh, trong đèn một bóng rùi mài kinh sử, cha mẹ ơn sâu, mỗi khi nhìn bóng trăng lạnh thì tinh thần đau xót, thương con khó nhọc sớm hôm đèn sách, vợ hiền nghĩa nặng, những lúc nghe tiếng gà gáy sớm lại rơi lệ, nhớ chồng vất vả rùi mài kinh sử. Thế rồi chỉ trong một sớm quan phục, không được nhận bảng vàng chẳng thấy tên, vợ con bao ngày luống công mong đợi, ân đức cha mẹ sâu dày đành chưa báo đáp. Thử hỏi xem trong tình cảnh ấy sẽ như thế nào. Nên có thơ rằng: làm trai muốn thỏa chí công danh, má thắm môi hồng đừng vướng bận. Đấy là cái phần nêu chung ở trong cái phần khuyên những người cầu công danh này. Cầu công danh là chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát á, cụ nói rằng đối với người cầu công danh á, thì phải như thế này. Cụ nói là sắc đẹp là thứ mà người thế gian luôn mong cầu, khoa cử thành đạt công danh cũng là điều mà người thế gian luôn mong muốn. Cho nên nếu muốn cả hai điều này đều đạt được cùng một lúc á, thì có khác chi người đeo trên lưng vạn đồng tiền rồi còn muốn cưỡi hạc Dương Châu. Hạc Dương Châu ở đây là chỉ cho là câu này lấy từ một câu chuyện trong phần chú giải của tập thơ lục quân hiên của Tô Thức đời nhà Tống. Nói rằng khách đến chơi cùng, nói ra chí hướng, có người muốn được giàu có, nhiều tiền bạc, có người muốn được làm quan thứ sử Dương Châu, lại có người muốn cưới hạc bay về trời. Một người khác liền nói, tôi muốn quấn ngang lưng 10,000 đồng tiền, cưỡi hạc bay trên bầu trời Dương Châu. Ấy là bao gồm được hết cả ý muốn của 3 người kia vậy. Vì thế, thành ngữ cưỡi hạc Dương Châu thường được dùng để chỉ cho những người có sự ham muốn tột độ phi lý vậy. Chúng ta biết là quấn quanh hàng 10,000 đồng tiền, tức là cái tiền ngày xưa tiêu bằng tiền xu, tiền đúc bằng đồng ấy. 10,000 đồng tiền mà quấn quanh người như thế thì nó phải nặng đến hàng gì? Nặng đến hàng tạ và vài tạ, mà lại còn muốn cưới hạc để bay về trời nữa thì chắc chắn là không được rồi. Cho ý là người ta, người xưa người ta nói là một người thì mong được làm quan, một người thì mong được gì, được có tiền, còn một người thì mong là được vợ đẹp, lấy được vợ đẹp. Thì có một ông nói là ông muốn được cả, muốn được cả cái gì, cả 3 người kia, được cả một lúc, vừa được làm quan, vừa được có tiền, vừa được vợ đẹp. Thế cho nên là ông ấy nói là mong một lúc này quấn tiền để hàng 10,000 đồng tiền quấn quanh người để cưỡi trên hạc để bay trên trời. Cho nên đây mới gọi là cái tích là cưỡi hạc Dương Châu là như thế. Ý là gì, rất khó vậy, mong một lúc như thế rất khó, cưỡi hạc rồi còn khó thì mà lại còn quấn hàng 10,000 đồng tiền nữa, chung quanh người nữa thì nó lại mà con hạc nó cất cánh nó bay được thì là càng một gì, càng một điều khó nữa. Cho nên đấy ý mà nói những người như thế là gọi là có cái tham vọng quá lớn vậy, tham vọng quá lớn viển vông, ý nói là không thực, không thực tế, mong một cái còn khó chứ huống chi là mong cả hai cả ba như thế. Cho nên ở đây mới nói, tuy nhiên trong thế gian này thì điều làm mê hoặc lòng người nhất không gì hơn sắc dục, mà tương khắc với công danh sự nghiệp giống như nước với lửa vậy, cũng không gì hơn sự đam mê của sắc dục. Ở đây tức là chương này đại ý là cụ Chu Lo An Sĩ cụ nói rằng người mà cầu công danh sự nghiệp thì phải biết tiết chế sắc dục vậy. Trong mấy câu chuyện sau thì cụ có lấy ra cái điển tích, ra lấy mấy cái câu chuyện có thật ở Trung Quốc lúc bấy giờ để răn nhắc những nho sĩ, những nho sinh, những người đi học và những người cầu công danh khoa bảng thi cử vân vân. Thì ở nay chúng ta, tuy chúng ta không đi thi cử như ngày xưa để đỗ làm tiến sĩ rồi làm thám hoa bảng nhãn hay trạng nguyên như ngày xưa để ra bổ làm quan luôn, nhưng mà đi học thì cũng phải tiết chế vậy, phải lo để học, đặc biệt là gì, sinh viên, những bạn trẻ bây giờ vừa vào năm thứ nhất đã lo yêu đương nhau cứ túi bụi ra rồi thì làm sao mà học được. Thậm chí là lại chuyển về chung sống ở với nhau, sống thử, lớp trẻ bây giờ gọi là sống thử thì lại thì có con có cái vào rồi thì làm sao mà học được. Đại ý là như thế, đại ý như vậy. Từ xưa đến nay những người tài ba lấy trí thức làm sự nghiệp từng bị con sông lớn ái dục cuốn trôi nhận chìm thật không thể kể hết. Cụ nói rằng từ xưa đến nay những bậc trí thức, những người có tài, có học thức mà bị con sông lớn ái dục nó cuốn trôi nhận chìm, quả thật là cũng không thể kể hết vậy, tức là rất nhiều vậy. Nếu là những kẻ được chăng hay chớ, bình thường không chú tâm gì đến sự nghiệp công danh khoa bảng thì như thế cũng được, cũng chẳng nói làm gì. Thế là ý nói là những cái người bình thường ấy, họ không phải là cái người học để cầu công danh khoa bảng, để cầu thi cử đỗ đạt, cầu con đường quan lộ, quan chức ấy, thì thôi họ đi theo cái con đường đó thì cũng được, thì thôi cũng chẳng nói làm gì, kệ không nói làm gì. Nhưng đối với những người tàn đêm tuyết lạnh, trong đèn một bóng rùi mài kinh sử, cha mẹ ơn sâu, mỗi khi nhìn bóng trăng lạnh thì tinh thần xót thương thương con, thì tinh thần đau xót thương con khó nhọc sớm hôm đèn sách, vợ hiền thì nặng nghĩa, những lúc nghe tiếng gà gáy thì lại rơi lệ nhớ chồng vùi mài kinh sử. Thì đây là nói là người xưa đi học á, thì không phải là đi học còn trẻ nhé, học có khi có người có vợ có con thì vẫn đi học, vẫn đi thi đi cử. 30-40 tuổi có người 50 tuổi vẫn đi thi thì làm quan cơ mà các vị. Có người 50 tuổi vẫn đi thi, thậm chí là hơn 50 tuổi vẫn đi thi. Có người đi thi đến cả chục lần vẫn cứ mang chóng cắp cháp đi thi, ngày xưa là như thế. Ở Việt Nam chúng ta cũng thế, bên Trung Quốc ngày xưa cũng vậy, cùng một cái văn hóa nho giáo ấy mà. Cho nên có khi 50-60 tuổi vẫn cắp cháp đi thi xem có đỗ hay không. Đỗ thì được làm quan, ngày xưa đỗ là được làm quan chứ không phải như bây giờ. Bây giờ mà thi đấy tốt nghiệp đại học ra chúng ta thấy còn gì? Cử nhân ra đấy còn ế việc đầy ra đấy, ế chỏng ế chơi ra đấy. Xin việc mãi chả được. Cho dù học rất là giỏi, có khi đỗ ở trong top đứng đầu của cái trường đại học đó, nhưng mà ra đi thi mà không có người quen mà cũng không có tiền nữa mà thì nữa thì bây giờ đại đa số họ nói là cứ thiếu điểm hoặc nửa điểm, nó cứ làm cho chơi với như thế, không thiếu nhiều, báo về thiếu nửa điểm, thiếu điểm. Sang năm thì nghĩ rằng mình thiếu có nửa điểm như thế, thôi cố ôn để sang năm đi thi, sang năm cũng thiếu được nửa điểm nữa. Vài lần như thế là nhụt hết chí. Đấy, có ở Sơn Đông đây có chú thầy giáo ấy. Chú đi thi được giải nhì thành phố Hà Nội. Đi thi thầy giáo, dạy giỏi ấy. Dạy hợp đồng mười mấy năm nay rồi các quý vị nhé. Đi thi thầy giáo dạy giỏi thế, thành phố Hà Nội được giải nhì. Thế mà đi thi phải đến 6-7 lần nay rồi, toàn là cứ thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm. Có lần thiếu 2 điểm, có lần thiếu xít soát là nửa điểm. Chúng ta thấy đau không? Mà rõ ràng là giáo viên đi thi cấp thành phố thì mà chú chỉ dạy hợp đồng đi thi giáo viên cấp thành phố để được giải nhì của thành phố. Nhưng mà đi thi để đỗ 6-7 lần rồi đều trượt hết. Vì sao? Vì mỗi cái nhà nghèo. Nói thế các vị hiểu rồi đúng không? Vì mỗi cái nhà nghèo. Chỉ có một tờ giấy với cái bút đi thi thôi. Đi thi chỉ có mang mỗi cái bút thôi. Nhà nghèo. Thầy giáo dạy giỏi đứng thứ hai của thành phố mà đi thi 6-7 lần không đỗ thì chúng ta mới thấy ngày xưa thì các cụ nói là học tài thi phận, nhưng bây giờ thì không phải. Bây giờ nó không phải là học tài thi phận mà nó là gì? Ở cái đằng sau nó có vấn đề, có một dấu hỏi. Tôi nói như thế là chắc là mọi người hiểu. Chúng ta quá am hiểu ở ngoài xã hội bây giờ chúng ta hiểu đúng không? Đó. Đấy. Còn ngày xưa cứ đi thi đỗ một cái là ra làm quan ngay, bổ nhiệm làm quan ngay. Bổ nhiệm mà tùy theo chức, nhỏ thì cho về huyện làm việc giúp ở huyện, lớn thì lên trên tỉnh gọi là quan phủ đó, mà lớn nữa đỗ trạng nguyên thì làm quan triều đình. Thám hoa bảng nhãn ấy, trạng nguyên ấy, ba vị quan đó thường làm ở triều đình, còn các vị tiến sĩ thì làm ở dưới tỉnh, ở dưới bổ xuống dưới huyện. Cử nhân thì có thể làm những quan nhỏ nhỏ ở huyện, cứ thi đỗ là được làm quan. Bây giờ thi đỗ chúng ta thấy thì đỗ rồi về bố mẹ còn lo sốt vó ra không biết xin cho nó vào ở đâu nó làm. Thậm chí là có em nó thì nó không muốn về quê này, lại ở Hà Nội nó chạy xe ôm. Vừa qua chúng ta thấy đọc báo chí mới thấy là có một số đi học đỗ tiến sĩ ở nước ngoài về, ở Anh, ở Đức, ở Pháp, ở châu Âu về đó mà về Hà Nội chúng ta đi chạy xe ôm. Chúng ta thấy xót xa. Vì thi công chức không đỗ. Nên thi công chức không đỗ cho nên phải đi chạy xe ôm để kiếm sống, không muốn về quê, muốn bám trụ lại Hà Nội. Chúng ta thấy xót xa. Quả thực là đất nước Việt Nam chúng ta trong thời gian qua đã chảy máu chất xám quá nhiều. Chúng ta biết là những người mà họ đi học ở nước ngoài cũng toàn là, tôi không nói là tất cả, nhưng cũng ít nhất phải để 8-90% là những người ấy có cái trí tuệ là siêu phàm rồi. Tôi không nói quan ông cháu cha thì không nói làm gì. Còn những người mà họ gia đình bình thường, bố mẹ bình thường, cuộc sống bình thường ở nông thôn ấy, hoặc ở thành thị ấy, nhưng mà họ không có ô, có dù gì, không có quan ông cháu cha gì ấy, mà nó học giỏi thật sự ấy, để nó đủ điểm để được học bổng đi học nước ngoài ấy. Đầu óc của những vị đó thì phải nói là gì? Ở ngoài đời người ta gọi là đầu óc học gọi là tanh tưởi, gọi là tanh tưởi cái đầu học, đầu óc là gì, là khủng khiếp đấy, có cái trí nhớ và cái trí thông minh về nói cái IQ về các thứ, cái chỉ số, mọi chỉ số này, về thông minh hay về trí nhớ hay về các thứ là đều vượt trội đấy. Nói chung về IQ, về gen, về trí nhớ mọi cái là vượt trội. Họ đủ điểm để lấy được học bổng nước ngoài không phải là dễ các quý vị. Còn con ông cháu cha thì họ có tiền, họ đi bằng con đường có tiền, có ngoại giao thì không nói em gì. Đấy thì không nói. Đấy, những người giỏi thật sự. Nhưng chúng ta cứ thấy xem bao nhiêu người học xong có mấy người muốn về đâu. Ở chùa chúng ta cũng có khoảng độ ít nhất là những Phật tử thân tín trong chùa bây giờ cũng có vài chục Phật tử có con trai con gái đi học ở nước ngoài, ở châu Âu rồi ở châu Mỹ. Kể cả học ở châu Á chúng ta, mấy nước lớn ở châu Á chúng ta có điều kiện cũng không muốn về. Sang Nhật không muốn về, sang Singapore không muốn về, sang Đài Loan không muốn về, ở lại. Cái thứ nhất là về cái chính sách lương thưởng ở nước ta thì nó bèo bọt quá. Chúng ta biết là lương đi học nước ngoài về mà làm có 4 triệu rưỡi thế thì người ta đi học cầm cái bằng tiến sĩ thì ít nhất người ta phải 6 đến 8 năm ở nước ngoài. Mất bao nhiêu công sức học hành về, bây giờ chúng ta bảo lương cái giả cũng có mà đi làm 2 năm nay rồi công chức nhà nước làm ở Bộ Ngoại giao hẳn hoi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư mà có 4 triệu 7 4 triệu 8 một tháng thì các vị biết. Ở thành phố Hà Nội nếu mà có vợ có con thì sống làm sao được một tháng 4 triệu 8. Không đủ tiền thuê nhà. Nếu mà nhà chưa có mà phải đi thuê ấy, không đủ tiền thuê nhà. 4 triệu 8 không đủ tiền thuê nhà các quý vị. Nếu hai vợ chồng mà thuê một phòng mà khoảng độ tầm 3-40 mét vuông thì đúng là không đủ tiền thuê nhà. Nhưng chúng ta thấy không? Nhà nước mình đang sai lầm về cái chính sách giả lương. Cái đấy tôi nghĩ là đang sai lầm. Cho nên không thu hút được nhân tài. Chảy máu chất xám lại như thế. Tôi nghĩ rằng đến tới đây trong kỳ sau kỳ đại hội tới, những người đứng đầu cũng phải mạnh dạn và xem xét lại cái thế nào để thu hút nhân tài. Có nhân tài thì mới nghĩ ra được nhiều cái hay cho đất nước. Thế giới bây giờ họ phát triển, chúng ta thua họ cái đầu là chúng ta thua. 1.000 người công nhân làm không bằng một người họ làm việc bằng cái đầu, họ nghĩ ra một cái phương pháp sáng chế hay ấy, nó làm ra sản phẩm có khi còn hơn 1.000 người làm việc chân tay, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Một cái phát minh, một cái sáng chế mà có khi làm bằng cả mình. Các vị biết, có khi mình cấy cả nông dân, cả đất nước Việt Nam mua cấy cả một năm, chẳng bằng mua mấy quả tên lửa, đúng không? Chẳng bằng mua mấy cái máy bay chiến đấu. Đấy, chúng ta thấy. Chúng ta bây giờ cứ khoe là đất nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Nhưng mà chúng ta xem, tính hết cái xuất khẩu gạo chúng ta xem được bao nhiêu tiền. Chả được là bao nhiêu cả. Đây, bây giờ chúng ta phải có cái tính nó khác đi. Những cái về nông nghiệp nó là an sinh xã hội, để đảm bảo lương thực, an sinh xã hội. Còn muốn làm giàu với thế giới, muốn vào cái top làm giàu thế giới thì phải bây giờ phải nghĩ khác. Phải đưa cái, có cái đầu óc, cái chiến lược. Cũng phải như cái kiểu như là mấy các đại gia mà đang làm cho đất nước bây giờ, như là tập đoàn Wincom của Bắc Vượng ấy. Vừa qua sản xuất ô tô, đem về cái gì, cái nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên cho Việt Nam. Mà thế giới họ phải kính nể lại trong vòng có mười mấy tháng. Mà từ chỗ bãi đất bằng mà ra được sản phẩm là ô tô. Cả nước họ đều phải kinh ngạc. Đấy, phải làm như thế. Nhà nước mình cũng phải tạo điều kiện cho một số những cái doanh nghiệp đặc biệt. Họ có năng lực, có trí tuệ, có chất xám và có tâm, có tầm với đất nước, phải như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng sản xuất cái ô tô bây giờ cũng chưa đủ. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng phải tạo điều kiện cho một số những cái doanh nghiệp mà đặc biệt có tiềm năng, mà trung thành với Tổ quốc. Phải nghiên cứu về, mà có thể mình phải sản xuất được các loại vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, đỡ phải đi mua. các loại vũ khí tối tân để bảo vệ tổ quốc, nhưng mà chúng ta sản xuất để bảo vệ thôi, chứ không phải sản xuất để đi đánh nhau, để đi giết nhau. Chúng ta biết là mấy năm trước mua có một cái đội tàu ngầm mấy chiếc thôi mà mấy tỷ USD. Thế chúng ta biết là cấy như vậy biết bao nhiêu năm, nông dân chúng ta cấy biết bao nhiêu năm, cả nước này cấy bao nhiêu năm cho được lại cái tiền đấy. Cho nên chúng ta thấy Mỹ nó có để sản xuất trong nước nó mấy đâu mà. Nó nghiên cứu chất xám, thu hút chất xám trên toàn thế giới về nước, nước của họ. Nga cũng vậy, Nga cũng vậy. Còn nước chúng ta thì bây giờ đang để chảy máu chất xám. Mong rằng tới đây chính phủ, đảng nhà nước chính phủ chúng ta phải tạo điều kiện cho một số các doanh nghiệp lớn buôn bất động sản. Bây giờ thì nó cũng, cái đó thì nó có hạn thôi, nó không phải là vô hạn. Nghiên cứu ra những cái sản phẩm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hiện đại bây giờ, mà đặc biệt là để phục vụ cho cái việc chính trị quân sự, trước hết là để bảo vệ tổ quốc, sau có thể xuất khẩu ra nước ngoài được. Cái đó mới là cái tiềm năng lớn. Đất nước nào cũng phải bảo vệ tổ quốc, cứ 5 năm, 10 năm, 15 năm lại phải thay đổi một lần. Có đất nước nào để mãi đâu, để 15 năm mà không chiến đấu thì nó cũng hỏng. Đất nước ta cũng vậy. Và cứ để thế là đi mua suốt đây. Bây giờ chúng ta có thể đánh nhau bằng trông, bằng dao, bằng súng kíp nữa đâu. Ngày xưa đánh nhau bằng trông, bằng dao, bằng súng kíp, bằng dao dựa, rồi bằng trông tre. Bây giờ đâu có cái chuyện bảo vệ tổ quốc bằng dao dựa, bằng cuốc, bằng súng kíp, bằng trông tre nữa đâu. Không có. Bây giờ mà thế chúng thế thì chúng ta mà bây giờ vẫn cứ quan niệm là dân tộc chúng ta anh hùng đánh giặc bằng dao dựa, rồi bằng cuốc, rồi bằng đoàn gính, rồi bằng trông tre, thế là chúng ta mất nước chỉ trong vòng vài ngày thôi. Thế giới bây giờ nó thay đổi rồi. Muốn bảo vệ được quốc gia xã tắc thì nó cũng phải có những cái loại vũ khí tương ứng với họ, thậm chí là còn mạnh hơn họ thì mới có thể chế áp được họ. Đất nước chúng ta là một đất nước nhỏ. Cho nên tôi nghĩ rằng đảng nhà nước chúng ta cũng phải quan tâm đến cái đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái chất xám mà Việt Nam chúng ta bây giờ đang bị mất đi quá nhiều chất xám. Những người học giỏi thật sự á, nói thật với các quý vị, đấy, một số các con em của các Phật tử trong đạo tràng nhà mình á, có về đâu mà không về. Các cháu nó nhất định không về. Bố mẹ bảo về nó cũng bảo, bây giờ bố mẹ bảo con về mà tháng con có 3-4 triệu thì con ăn cái gì? Còn vợ còn con, bố mẹ có nuôi được chúng con đâu. Nó để nó ở bên kia nó học xong một cái, mà những đứa học giỏi á, thì thường là ở bên nước ngoài á, học xong một cái là gần xong á, các công ty, các doanh nghiệp, có thể kể cả nhà nước, nó vào nó làm việc với các trường đại học đó gì, để nó tuyển, nó chọn rồi. Cầm bằng trên tay một cái ra đi làm rồi, thậm chí chưa có bằng nó đã mời đến để làm thử rồi. Làm thử mấy tháng ở công ty của nó, ở cơ quan của họ á. Mấy tháng cũng vừa lúc chờ bằng, thấy làm được một cái gì, nó rước luôn, lương nó trả thật cao, hậu hĩnh. À, một người đi làm nuôi được cả vợ và hai đứa con thoải mái. Ngoại chính sách đãi ngộ đối với tầng lớp tri thức thực sự ở nước ngoài, đặc biệt các nước phát triển châu Âu, châu Mỹ bây giờ họ rất là quan trọng. Đấy, cho nên họ giữ được nhân tài là như thế. Chúng ta thì chảy xám, còn họ thì được. Còn một số con em các ông có ô có dù về thì 10 đứa thì hỏng mất 8. Đây tôi phải nói thật như thế. 10 đứa thì hỏng 8 còn được có 2-3 thôi. 10 đứa hỏng 7-8 thì còn được có 2-3 đứa. Thế thì hỏi là bây giờ thì nếu mà cứ cái tình trạng này đà như thế này á, 10 năm nữa, 20-30 năm nữa thì sao? Đây phải tính dài như thế. Chứ không phải tính nó chỉ có vài năm nữa đâu, mà tính 10 nữa, 5 nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, đất nước chúng ta sẽ là sao? Chẳng khác gì cái từ triều vua nhà Trần thứ 6 trở đi vậy, cho đến triều vua thứ 12 vậy. Đi xuống suy sụp một cái, đưa đến cuộc lật đổ và cướp ngôi của Hồ Quý Ly, thì Hồ Quý Ly cũng không giữ được, 7 năm sau lại đất nước chúng ta lại rơi vào sự đô hộ của nhà Minh 20 năm vậy. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ nó có một cái nó đang bất cập ở cái đó. Nếu đất nước chúng ta mà có một cái chính sách thật tốt cho những người có trí thức, có trí tuệ thật sự, cho những người có tâm huyết thật sự với đất nước, phải xem lại cái chính sách là đãi ngộ những người trí thức, lương thưởng hẳn hoi, đảm bảo. Để chúng ta thấy Trung Quốc hơn chục năm về trước, 20 năm về trước họ làm được cái điều đó. Những người mà đi học ở nước ngoài giỏi về, họ cấp nhà cho ở, cấp nhà không luôn. Chế độ lương thưởng thì nó chả kém gì ở nước ngoài, chả kém gì châu Âu, châu Mỹ cả. Cho nên nó thu được nhân tài về. Mà đặc biệt là mà nước nó cử người đi học, nhà nước nuôi tiền cho đi học, học xong thì phải về nước để làm việc. Mà về làm việc thì lại được phân nhà, được cấp nhà và được gì chế độ lương thưởng thì đảm bảo để vợ con để sinh sống, đảm bảo cái môi trường cho những người đó cống hiến cho đất nước. Cho nên chúng ta thấy Trung Quốc nó phát triển nhanh như thế. Thế giới làm ra cái gì nó làm ra ngay. Thậm chí cái máy bay là cái mà chúng ta có thể nghiên cứu mấy chục năm sau chưa làm được. Tự nghiên cứu vài chục năm sau chưa làm được, nhưng chúng ta thấy Mỹ vừa ra được mấy tháng sau nó có ngay. Nga vừa ra được mấy tháng sau Trung Quốc họ có ngay. Chúng ta thấy phải nói là họ giỏi. Mình phải công nhận là họ giỏi. Bằng cách làm sao? Họ biết thu phục nhân tài, biết sở hữu trí tuệ của con người của đất nước họ vào đúng người, đúng việc. Nên chúng ta thấy tiến sĩ, đi học tiến sĩ nước ngoài về mà chạy xe ôm lại mới sót. Sót. Chẳng nhẽ lại các cơ quan của nhà nước không có một cơ quan nào để cho họ cống hiến được hay sao? Và mình có thể, các ban bộ ngành, các cơ quan của nhà nước mình có thể mở một cuộc thi, thi nghiêm túc xem. Thực sự họ có trí tuệ thì dùng họ, mà họ là tiến sĩ giấy thì vứt ra cho chạy xe ôm cũng không ngại gì. Họ có trí tuệ thật thì phải sử dụng. Đấy là chất xám, đấy là cái vốn, đấy là gọi là ngọc quý của cả nước mình, ngọc quý của đất nước mình. Những người có kiến thức chất xám thật sự thì phải, họ như những viên ngọc quý của đất nước mình. Bỏ đi phí lắm, bỏ đi rất phí. Đấy, cho nên ở đây mới nói, tôi mới nói là giảng thêm, mới nói rộng như thế là nói là ngày xưa đi thi đỗ làm quan thì họ không phải lo gì công việc nữa. Bây giờ chúng ta đỗ rồi thì vẫn phải lo sốt vó ra xem xin vào đâu, vân vân và vân vân, thi vào đâu. Mà đi thi cứ thiếu nửa điểm và một điểm là mệt lắm. Vì biết là đi dạy giáo viên dạy giỏi nhì thành phố Hà Nội mà đi thi thì 5-7 lần rồi không đỗ thì toàn thiếu điểm bằng nửa điểm, thế thì mới đau chứ. Ngoài đời thì họ lại trêu một câu là học tài thi phận đấy mà, kiểu thế để cho gì thôi an ủi. Đấy thì nói là những người học hành ngày xưa ấy, gọi là tàn đêm tuyết lạnh. Tức là những người học ngày xưa mà muốn đi thi đỗ được làm quan thì phải bỏ ra rất nhiều cái thời gian, cái công sức để mà học hành, rùi mài kinh sử. Thậm chí là những nhà nghèo ngày xưa gọi là phải đọc sách, phải coi như hôm nào mùa sáng trăng, coi như lấy trăng làm gì, làm đèn. Nhà nghèo còn không dám thắp đèn lên, còn không dám vặn to đủ ánh sáng, sợ là tốn dầu. Cái ngày mà không có trăng thì vặn thì bé tí thôi, vì sợ tốn dầu. Ngày xưa làm gì có điện như bây giờ. Đó. Thế cho nên mới nói này, đây mới nói là tàn đêm tuyết lạnh, trong đèn một bóng rùi mài kinh sử lại như thế. Trong đèn ở đây toàn học bằng cái đèn dầu, sao bằng đèn dầu. Cha mẹ ơn sâu. Tức là phải luôn nhớ cái ơn cha mẹ, ơn của cha mẹ rất là sâu dày. Mỗi khi nhìn bóng trăng lạnh thì tinh thần xót thương, thì tinh thần đau xót, thương con khó nhọc sớm hôm đèn sách. Tức là nhớ đến cái ân của cha mẹ, nhìn con học hành mà thương xót, lo lắng để đi làm để cho con được đèn sách học hành. Vợ hiền nghĩa nặng, tức là đây là chỉ cho những người ngày xưa học là có vợ con đấy, mà vẫn cho chồng lo tần tảo, lo công ăn đi làm vòng ngoài á, để đảm bảo kinh tế tạm ổn trong gia đình, để cho chồng có thời gian học hành đèn sách, để thi cử đỗ đạt khoa bảng, để mong rằng có đổi đời á. Việt Nam chúng ta có câu chuyện gì nhỉ? Câu chuyện gì á? Câu chuyện gì ngày xưa vở chèo cái gì nhỉ các Phật tử nhớ không? Lưu Bình Dương Lễ đúng không? Lưu Bình Dương Lễ, nhớ câu chuyện đó không? Đấy, Lưu Bình Dương Lễ. Hai bạn chơi với nhau thất thân. Một người đi thi đỗ quan trước xong rồi á, vì muốn cho bạn mình cũng thi đỗ cho nên mới cho vợ của mình về để giả làm á, người chưa có gia đình á, để hướng cho gì cho bạn của mình thi đỗ. Chúng ta thấy câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ ngày xưa nghe cũng rất rất cảm động. Đó. Đấy, ngày xưa nó có vợ rồi á mà vẫn gì á, vợ lo cho chồng ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng xem những cái vợ đó thì lại không phải là vợ ấy mà là vợ của bạn mình. Đấy, bạn mình, cái tình nghĩa của người bạn mình á, cho vợ đến để giả làm người chưa có chồng á, để lấy cái người bạn ấy để nuôi cho gì cho bạn ăn học. Khi thi đỗ rồi mới nói rằng á, mình chính là vợ của bạn chứ không phải là người chưa có gia đình. Đó, chúng ta thấy đây cũng là một cái tấm gương về gì ạ, về sự hy sinh bạn, về bạn bè, và tấm gương về gì ạ, cái người hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Bạn thì sẵn sàng hy sinh vợ một thời gian để cho vợ đi giúp bạn mình, còn vợ thì sẵn sàng là vì chồng mà gì ạ, mà sống cô độc đơn lẻ ở trong một cái cảnh gọi là ngàn cân treo sợi tóc như thế, mà không may một cái mà mình một phút không giữ được cái sự chung thủy với chồng nữa thì làm sao? Nhưng mà chúng ta biết ở đấy cũng thì tính cái tính ý vị của cái tính chung thủy, cái sự chung thủy của người con gái Việt Nam xưa, chúng ta nói xưa thôi, nay thì có mà có khối, nay thì thôi thì nó cho đứt luôn. Nay thì không có mấy người mà chung thủy kiểu như ngày xưa đấy đâu. Chúng ta cứ nhìn ấy, con gái chúng ta khoảng 50 năm trước ấy, nó khác với con gái bây giờ. Tức là phụ nữ 50 năm trước ấy, cái hạnh của người con gái ngày xưa nó khác với hạnh của người con gái của 30 năm trước. Hạnh của người con gái 30 năm trước hạnh với khác với người con gái 10 năm trước. Và hạnh của người con gái 10 năm trước khác với phụ nữ của gì? Của hiện đại bây giờ. Khác nhau một trời một vực. Chúng ta thấy phụ nữ của 20 năm trước đi ra đường là phải ăn mặc là phải kín đáo. Bố mẹ không bao giờ để cho con là ăn mặc hở hang là linh tinh được đâu. Nhưng khoảng 10 năm trước thì bắt đầu nó thay đổi rồi. Nhưng còn bây giờ thì nó cứ thích lên mặt báo cơ. Thậm chí nó bỏ tiền để nó mua báo để nó được lên gì, để nó được nổi tiếng cơ. Nó đang là một cái đứa thì chả ai biết tới cả. Nhưng đưa lên mặt báo một cái rầm rộ, chia sẻ nhau ầm ầm ở trên mặt báo, trên mạng xã hội, mà cái là thôi nó trở thành người nổi tiếng. Đấy, mấy năm trước chúng ta nghe cái gì cái, có cái anh gì mà anh Lệ Rơi đó hả, nó hát thì chả hay cái gì cả, đúng không? Hát thì không hay mà cái gì cả, mà làm ầm ầm cả đất nước lên, cả báo chí thế giới cũng nhảy vào chứ. Ôi, tôi không hiểu là báo chí bây giờ nó như thế nào, nó loạn động đến cái mức độ nào. Đấy, báo nào cũng chạy về để gì, để câu view, để lôi kéo người đọc về báo của mình. Cho nên là tự nhiên một cái anh gì tiểu tốt vô tài, bất dụng, vô dụng, bất tài, hát có ra cái gì đâu, hát không hay một tí nào các vị ạ. Ấy, nhưng mà gì đương nhiên lại nổi lên rầm rầm đó. Báo chí chính thống rồi lên cả tivi chính thống đó. Tôi không hiểu là cái ban tuyên giáo trung ương làm kiểu chỉ đạo kiểu gì à, mà để cho truyền hình, để cho báo chí nó làm như thế. Những cái tấm gương người tốt việc tốt á, thì 10 tấm gương chỉ đưa được một mà đưa chỉ có qua loa thôi, bảo là không có ai đọc. Thế bây giờ toàn đưa những cái xấu lên mặt báo thì để người ta đọc cái xấu thì ai còn đi đọc cái tốt nữa. Chúng ta thấy bây giờ là cái gì đang sai lầm của cái hệ thống gì tuyên giáo của mình. Bởi vì quản lý báo chí là ban tuyên giáo trung ương. Tôi nói vài lần nữa, tôi nói luôn là đổ luôn cho là cái ông trưởng ban tuyên giáo trung ương là khóa này là kém. Nói thẳng luôn, nói mấy lần rồi. Vì có mấy cụ lớn lớn ở trên kia bảo thầy cứ nói đi. Nó như thế thì mình cứ nói, sợ gì mà không nói. Mình nói thật chứ, nói thẳng, nói thật chứ. Mình có phải là cái gì đâu mà phải lo. Quá kém so với những trưởng ban tuyên giáo trung ương những khóa trước. Kém rất nhiều. Để cho báo chí loạn lạc cái lên, đánh lung tung bèng hết lên. Cái hay thì bây giờ không thấy đưa lên mấy. Toàn thấy đưa gì? Cái xấu. Cái cô gái nó, cái cô ca sĩ này đó, nó ăn cái gì á, ăn cái gì kệ xác nó, chứ là phải đi mà đưa lên tờ báo làm cái gì. Nó ăn cái gì, nó mặc cái gì cũng thế. Nó mặc cái gì thì kệ xác nó, chứ là thì cũng coi như là người nông dân, những người bình thường đi. Nó mặc cái gì kệ xác nó chứ. Đi chụp nó mặc cái gì ngày hôm nay, mai mặc cái gì á. Đấy. Khổ thế chứ lại. Cứ như thế. Cho nên nó khiến cho dân tình bây giờ gì? Loạn lạc cả lên. Cái văn hóa truyền thống ấy, mỗi ngày ấy, một gì? Một mất đi, một mai một đi. Chúng thế cho nên tôi mới nói gì? Nhìn người con gái của 50 năm trước ấy, nó khác. Con gái của 30 năm trước nó khác. Con gái của 20 năm trước khác. Con gái của 10 năm trước khác. Và con gái của bây giờ, thời đại ngay bây giờ, năm 2020 này, 19-20 này, chúng ta thấy khác. Khác lắm. Cả con gái, cả con trai đều khác. Bây giờ thì họ lại chạy theo mốt. Ngày xưa những người làm cái nghề ca hát á, sướng kỹ á, tức là người làm theo nghề ca sĩ hay là đóng phim làm kịch á, thì người ta gì, người ta cũng chỉ lăng xê vừa vừa thôi, có nghĩa ở trong phạm vi á, vừa phải thôi, chứ không lăng xê như bây giờ nó lăng xê kinh quá, nó lăng xê những người đó ghê quá. Đấy, chúng ta thấy chính vì thế cho nên á, xã hội nó động loạn, đánh mất đi những cái văn hóa truyền thống khá nhiều là như thế, khiến cho con người ta đã động loạn rồi còn càng động loạn hơn. Vì vậy mà những cái người mà cần được á, biểu dương, cần được á, nêu tên, cần được á, làm những cái tấm gương sáng cho mọi người xoay chung vào á, những cái tấm gương mà nhân đức, trung hậu và đem lại cái lợi ích nhiều cho cộng đồng, cho xã hội á, thì chả thấy mấy, vì họ bảo đưa cái đó lên mặt báo không có người đọc. Toàn đưa những cái tin giật gân đó thì giết người như thế nào, cách giết người ra sao để câu view đó, thì họ bảo có nhiều người đọc, cho nên báo này tranh báo kia đăng lên, xào xáo nhau để đăng lên, thế mới chết. Càng thế những cái kẻ mà nó thì nó gọi là tinh thần nó không ổn định á, nó lại càng được cái đà để cổ suý để cho nó tìm cách giết người, còn phải hãi hùng hơn. Cách giết người sau á, cái phạm tội của những kẻ phạm tội sau nó còn hãi hùng hơn kẻ phạm tội trước. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay có cái chuyện đấy. Cầm dao giết người hàng loạt ấy, giết người không gớm tay ấy, cũng vì đâu. Thậm chí anh em á, ruột thịt á, giết nhau á, không gớm tay như thế, cũng vì đâu. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta nếu mà muốn để cho đất nước phát triển bền vững, phát triển mạnh, thì chúng ta phải coi trọng cái gì? Văn hóa, đạo đức, và phải thực sự biết trọng dụng những người tài. Người tài chính là ngọc báu, là nguyên khí của quốc gia mà. Người xưa người ta bảo đấy. Đó. Cho nên người bây giờ mà bỏ sót đi thì phí lắm. Ở đây trong sách này nói là những người đi thi cử để cầu công danh. Nói về cầu công danh cho nên tôi mới nói rộng ra một chút như thế. Vì sao mà bây giờ là những người mà thực sự có tài có đức ít được sử dụng. Tôi nói là không phải không được sử dụng mà ít được sử dụng. Thế vì bây giờ có khá những cái kẻ mà nó đi lên bằng không phải bằng trí tuệ, bằng công sức của nó bỏ ra để cống hiến cho đất nước. Mà nó đi lên bằng gì? Bằng cái ô dù của cha nó, của người thân nó hoặc của mẹ nó. Thực sự là tài đức là không có là bao cả. Gọi là cái kiến thức nó chỉ để kiếm cơm qua ngày thôi. Nhưng mà nó lại được ăn trên ngồi chốc. Nó lại được ký tên đóng dấu để tuyển mộ nhân tài. Thì chúng ta làm sao mà nó dùng được người tài hơn nó được? Khó lắm các quý vị. Con người chúng ta chả mấy ai muốn cấp dưới của mình là hơn mình một cái đầu đâu. Chẳng có đâu. Ít lắm. Đó, cho nên chính vì thế mới vậy mới nói bây giờ là muốn phát triển mình phải có cái chính sách đặc biệt, phải có chính sách đặc biệt mà dám mà cải tổ để cái gì, về vấn đề lương thưởng và cách dùng con người thì đất nước chúng ta mới bắt kịp những cái nước phát triển thế giới được. Không có chúng ta cứ thế này thôi, mà được thế này là quý lắm rồi, nếu sợ là còn không được thế này nữa thì còn dẫn tới khủng hoảng thì không biết là nó sẽ đi đến đâu. Cụ lại nói gì? Thế chỉ rồi chỉ trong, tức là nói đến những cái người mà học hành thi cử đó mà không nhớ đến ân sâu cha mẹ, không nhớ đến vợ con ở nhà, chăm lo làm việc đêm hôm sáng khuya, thức khuya dậy sớm, rơi lệ thương chồng để đi làm ăn lam lũ để nuôi gia đình cho chồng yên tâm học hành. Nhưng khi nói gì? Thế rồi chỉ trong một sớm quan phục, một sớm quan phục ở đây tức là nói về y phục màu đỏ như xoan chỉ cho quan phục của những người đỗ được bổ làm quan á, thi cử đỗ đạt và được bổ làm quan á, đấy là ngày xưa như tôi nói rồi, thi đỗ một cái được bổ làm quan ngay, không như bây giờ đỗ cử nhân, đỗ thậm chí tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ rồi về vẫn đi, một số người vẫn phải đi chạy xe ôm xót xa thế. Thì ở đây nói là thế rồi chỉ trong một sớm quan phục không được nhận, bảng vàng chẳng thấy tên, vợ con bao ngày luống công mong đợi, ân đức cha mẹ sâu dày đành chưa báo đáp, thử hỏi xem tình cảnh ấy sẽ làm thế nào. Cho nên nói bài thơ này, làm trai muốn thỏa chí công danh, má thắm môi hồng đừng vướng bận. Ý ở đây đoạn này nói là muốn được cầu công danh sự nghiệp thành tựu thì đừng có gì đam mê tiểu sắc, đi lên kinh thành dự thi á thì đừng có vì sắc đẹp, đừng có vì rượu ngon, đừng có vì những cái cuộc sống phồn hoa đô thị nó lôi cuốn mà gì mà quên đi rằng ở nhà mình còn có cha mẹ già đang mong đợi mình áo gấm hồi quy. Cũng đừng có quên rằng nếu có vợ có con rồi, đừng có quên rằng vợ con mình ở nhà tuy nó già già đen đen xấu xấu một chút, nhưng mà nhờ có gì có vợ có con mình ở nhà bao nhiêu năm làm lũ cho mình học hành điển sách, mình mới được áo gấm vinh quy. Cho nên phải nhớ đến vợ đến con, đừng có như một số những kẻ vừa lên kinh thành sống một cái cuộc sống, thấy cuộc sống xa hoa đô thị một cái là quên đi cái cuộc sống ở nhà quê, cho rằng cha mẹ đẻ chúng ta ra thì ắt phải lo cho chúng ta như thế, vợ hiền chúng ta lo chúng ta như thế, nhưng bây giờ gì hết duyên rồi, bây giờ nó già rồi, nó thành đồ bỏ đi rồi. Thì thôi mình thi lên kinh thành thi đỗ, mình có thể ở lại trên kinh thành làm quan, mình lấy gì, lấy vợ mới, lấy vợ hai, lấy vợ lẽ. Còn cái con vợ cả nó già đếp rồi, bỏ rồi thì già rồi thì như đồ bỏ đi rồi, chẳng cần nó nữa. Thì cho nên chính vì nghĩ như thế cho nên mới có một số là sĩ tử vừa lên tới kinh thành thì đắm mình vào tiểu sắc, hoặc là thi cử rồi thì nghĩ rằng mình làm bài tốt rồi cho nên lại đi chơi bời lêu lổng, chẳng lo về với bố mẹ, chẳng lo về với vợ con, vậy ở lại chơi bời lêu lổng mà gì tổn phúc, mà đáng lẽ đỗ làm quan nhưng mà mất vậy. Đó, qua những mấy câu chuyện sau chúng ta thấy chuyện thứ nhất cụ nói ở đây, cụ Chu La Án Sĩ cụ nói nó có tuần tự lắm, có đầu đuôi lắm, có dẫn chứng đầy đủ để cho gì, cho chúng ta không thể nào mà phủ nhận được chuyện đó là không phải. Đó, là không có. Rồi chuyện thứ nhất, Lâm Mậu Tiên, tức là cụ kể về câu chuyện ông Lâm Mậu Tiên. trích từ sách Văn Xương Hóa Thư. Lâm Mậu Tiên là người Tín Châu, học hành chăm chỉ, hàng ngày chỉ đóng cửa đọc sách. Sau khi thi hương đỗ cử nhân, hàng xóm có một nhà rất giàu, người vợ chê ông chồng thất học, ngưỡng mộ tài danh của Lâm Mậu Tiên, chủ động tìm dịp sang nhà, muốn gian díu với ông. Lâm Mậu Tiên nói, nam nữ có sự phân biệt, cô làm như thế, lễ giáo không cho phép, quỷ thần trong trời đất đầy khắp quanh đây. Sao cô có thể làm vấy bẩn sự trong sạch của tôi? Người phụ nữ kia xấu hổ mà ra về. Sau đó, sau kỳ thi đó, Lâm Mậu Tiên thi đỗ tiến sĩ, về sau ông được bổ làm quan và được sinh rồi lấy vợ sinh được 3 người con cũng đỗ tiến sĩ như ông. Chúng ta thấy không? Đấy là chỉ cho những người gì ạ? Học hành mà giữ gìn được giữ gìn được cái gọi là cái đức hạnh của người á, của người quân tử vậy. Chúng ta thấy qua câu chuyện này, chúng ta thấy cụ Chu Lao Án Sĩ cũng đưa ra, đầu tiên là đưa ra gì, cái người học hành gì ạ, theo gì, giữ lấy cái đức hạnh của một bậc quân tử, giữ cái tiết hạnh của một bậc quân tử. Cho nên cụ có kể cái ông chuyện ông Lâm Mậu Tiên trước tiên ở trong cái thi cử khoa bảng này, cái chương nói về những người cầu công danh thi cử này. Cụ nói rằng ông Lâm Mậu Tiên, người Tín Châu, học hành rất là chăm chỉ. Hàng ngày thì chỉ đóng cửa đọc sách thôi. Chỉ đóng cửa đọc sách. Chúng ta ngày xưa có những người họ học như thế, đóng cửa đọc sách. Sau này khi thi hương đỗ cử nhân, thì hàng xóm nhà ông ấy có một gia đình rất là giàu có. Thì cái bà vợ của cái ông chủ giàu có này, thấy được ông thi đỗ được cử nhân, biết là cái người có tài, cho nên đi sang chơi nhà, lân la sang chơi nhà Lâm Mậu Tiên. Và một hôm thì cô ấy chủ động là sang nhà và ngỏ ý muốn gian díu, tư thông cái chuyện tình cảm nam nữ với Lâm Mậu Tiên. Lâm Mậu Tiên thấy vậy liền là từ chối và nói ngay với người phụ nữ đó rằng, cứng rắn và nói ngay rằng nam nữ có sự phân biệt, cô không được làm như thế, lễ giáo của không cho phép. Tức là không được làm như thế. Cô có chồng rồi, tôi thì chưa có vợ, tôi là nho sinh chưa có vợ, không được gian díu gì với cô là người đã có chồng. Ý là như thế. Cho nên nói là ở trong nhà Phật chúng ta gọi là giữ giới không tà dâm đó. Tức là không phải vợ của mình thì không quan hệ chuyện tình cảm tình ái đó. Đấy chính là giữ giới không tà dâm trong nhà Phật chúng ta. Chúng ta thấy Lâm Mậu Tiên là một nho sinh, một nho sĩ, một sĩ tử đọc sách, giữ gìn như thế. Xong rồi cuối cùng thì ông Lâm Mậu Tiên bảo là quỷ thần khắp trong trời đất quanh đây, quỷ thần đầy khắp ở trong trời đất và ở quanh đây, cô sao có thể làm như vậy, làm gì, làm vẩn đục cái chữ song sạch của tôi. Cho nên cô gái, người phụ nữ của ông, vợ của cái ông nhà hàng xóm giàu có kia, xấu hổ quá gì, phải bỏ ra về. Và mấy năm sau thì có hội, có kỳ thi hội, thì Lâm Mậu Tiên thi đỗ tiến sĩ và được ra làm quan. Sau này ông lấy vợ sinh con vì cái tiết hạnh, cái đạo hạnh của đức hạnh của người bố như thế, cho nên dạy ra được 3 đứa con. Sau này 3 đứa con của ông đều thi đỗ tiến sĩ cả. Chúng ta thấy không? Đấy, đó là gì? Nhờ vào cái sự giáo dục thật là tốt của gì ạ? Về văn hóa truyền thống, về đạo đức vậy. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta cũng phải làm tấm gương sáng về đạo đức ấy. Và đồng thời cũng là để dạy cho con cháu chúng ta đi theo con đường đạo đức ấy. Để sau này nó lớn lên, nó trưởng thành, nó thành người. Cho nó không thành ma, thành quỷ thì mệt lắm. Câu chuyện tiếp theo. Ông La Văn Nghị Công. Câu chuyện nói về La Văn Nghị Công. La Văn khi trên đường dự kỳ thi hội, thuyền dừng lại nghỉ ở bến Cô Tô. Đêm ấy mộng thấy Phạm Văn Chính Công đến chào hỏi rồi nói rằng danh hiệu Trạng Nguyên năm tới đã thuộc về ông rồi. Họ La khiêm nhường không dám nhận. Phạm Văn Chính Công liền nói sự việc vào năm ấy, nơi lầu ấy đã thấu đến lòng trời. Họ La khi tỉnh dậy, nhân câu chuyện đó liền nhớ lại năm xưa, nơi lầu ấy quả thật đã từng cự tuyệt một cô gái muốn cùng ông gian díu. Vì thế nên ông tin rằng giấc mộng này chẳng phải hư vọng. Đến kỳ thi đình năm sau, quả nhiên ông đỗ Trạng Nguyên. Chúng ta thấy không? Đây là những người mà giữ gìn được trai giới. Theo nhà Phật chúng ta gọi là giữ gìn trai giới. Nhà Nho họ gọi là gì? Bậc chính nhân quân tử, không bị sắc dục làm dao động vậy. Không bị rượu thịt làm xa ngã vậy. Đó. Câu chuyện của ông La Văn Nghị Công là một trong những gì? Những người như thế. Nói rằng La Văn khi trên đường đi dự kỳ thi hội á, thì thuyền dừng lại ở bến Cô Tô, nghỉ lại đó đêm hôm ấy nghỉ lại ở nhà trọ ở bến Cô Tô ấy, thì tự nhiên là mộng thấy ông Phạm Văn Chính Công ở đây tức là chính là ông Phạm Trọng Yêm á, sinh năm 1989 và mất năm 1052 á, tên tự là Hy Văn, tên thụy là Văn Chánh á. Ông Phạm Trọng Yêm này mà hòa thượng Tịnh Không á, cũng như là Tổ Ấn Quang Đại Sư á, thường là giảng á, hay nói tới, hay làm một cái tấm gương để cho những người á, làm quan chức cầu công danh á, và những sĩ tử á, đi thi cử khoa bảng để cầu công danh tiến đạt á. Câu chuyện nói rằng ông Phạm Trọng Yêm này, ngày xưa mới sinh ra 2 tuổi bố đã chết, 8 tuổi mẹ tái giá đi bước nữa, cho nên là Phạm Trọng Yêm này là phải ở nhà một mình, cái nhà rách rưới đổ nát một mình, vì 8 tuổi bố chết, 2 tuổi bố chết, 8 tuổi mẹ bỏ tái giá đi bước nữa. Cho nên một mình, một đứa trẻ 8 tuổi như vậy ở trong bơ vơ một căn nhà lạnh lẽo, đơn sơ và rách nát. Lúc đầu thì còn có cháo để ăn, nhưng dần dần cháo cũng không có để ăn nữa. Vì chúng ta biết đứa trẻ 8 tuổi mà, mẹ bỏ bơ vơ rồi thì đi lấy chồng rồi thì làm thế nào nữa. Nhà nội, nhà ngoại chẳng ai kêu mang được. Cho nên Phạm Trọng Yêm này phải đến chùa để xin là đi gánh nước với bổ củi, mới xin học ở trong chùa. Ngày xưa trong chùa là thường hay dạy chữ mà, xin học nhờ ở trong chùa, xin học nhờ trong chùa, và cứ đi gánh nước bổ củi suốt như thế cho đến năm lớn lên 17-18 tuổi mới bắt đầu đi thi. Và ông cũng thi đỗ tiến sĩ, sau này làm đến chức quan là rất là to, gọi là mình gọi là lên chức tể tướng đó. Tể tướng cái triều đại nhà Tống ở bên Trung Quốc. Và ông là một vị quan thanh liêm chính trực. Mà Hòa Thượng Tịnh Không có nói là ông ấy tiền lương của ông ấy là 70% tiền lương của lương tể tướng đó, 70% để cứu giúp người nghèo và đem đi phóng sinh, 30% còn lại ông chỉ dành cho gia đình 5% thôi, đủ sống thôi, còn 25% là cho họ hàng bên nội ngoại, nuôi cho gì các những người còn trẻ là ăn học và nuôi cho những người già, 70% làm việc từ thiện và phóng sinh. Cũng như là vì ngày xưa còn nhỏ ở trong chùa, cho nên là ông là một tín đồ của đạo Phật, là một tín đồ của Phật giáo, tín đồ của đạo Phật, cho nên cũng bỏ rất nhiều tiền của ra để huy động để xây dựng một số rất nhiều những ngôi chùa đổ nát và cúng dường trai tăng, tạo duyên cho các sư tu hành ở thời nhà Tống rất tốt. Thì câu chuyện sau này còn nói rằng một hôm mà có mấy vị sư ở trong cái chùa mà ngày xưa ông ấy còn nhỏ mà học ấy, thì chùa mới bị định sửa lại cái chùa, sửa lại cái chùa mới đến với vận động kinh tế đó. Cũng là người đến là để cũng nói là ông phát tâm. Thì ngày xưa ông thì bây giờ ông làm tể tướng rồi, mà ngày xưa ông ở đó chùa họng, bây giờ muốn sửa lại chùa đến, ý là khuyến hóa đó, hóa duyên đó. Thì ông ấy bảo rằng á, ông ấy bạch với các thầy á, là về bạch các thầy là con thì cũng thành tâm được thế này, nhưng ở trong chùa chúng ta còn một cái hũ vàng rất là lớn. Thế các thầy mới hỏi là vàng ở đâu, có vàng đâu. Thì ông ấy bảo rằng á, ở cái phòng của con ở ngày xưa ấy, ở dưới gầm giường ấy, ở dưới gầm giường ấy, ở dưới đất ấy, đào trúng cái chỗ cái giường đó ấy, có một hũ vàng. Ngày xưa con một hôm thì tự nhiên là con thấy cái đất thì nó hở ra, con bậy lên con xem, con đào con xem thì thấy có một cái hũ vàng đó, nhưng mà con thì con lại lấp lại, con không báo cho ai, vì con nói rằng đây không phải là của con, mà đây cũng không phải là của các sư trong chùa ở đây, cho nên con lại vùi lại để nguyên như thế, con không nói với ai. Nhưng nay các thầy nói là cái tiền này để dành để xin có muốn có một khoản tiền lớn để xây lại, dựng lại Tam Bảo, thì các thầy về đào cái hũ vàng đó lên mà sửa Tam Bảo. Tất nhiên con vẫn thì phát tâm, chúng ta thấy không? Đây chính là một cái tấm gương gì? Nghèo nhưng mà gì, không tham. Chúng ta thấy nếu mà ông ấy tham, ông đến chùa, ông ấy ở trong chùa, trong phòng ông ấy thì có hũ vàng, ông ấy đào, thấy ông đào hũ vàng, ông đem nó chạy ra ngoài đấy, thì chắc chắn rằng ông sẽ không được như ngày hôm nay. Nhưng mà ông cũng không bảo cho các sư trong chùa là có cái hũ vàng ấy, lại lấp lại uyên như cũ và coi như không biết gì. Và mình vẫn sống một cuộc sống gì, nghèo và đi gánh nước và bổ củi như thế ở trong chùa để đi học. Và đến sau này các sư trong chùa ấy đến xin hóa duyên để tu sửa lại chính điện thì ông ấy bảo cái hũ vàng ấy. Chúng ta thấy không? Cho nên đấy mới gọi là đúng là một cư sĩ, một tín đồ, một Phật tử gọi là ít có vậy. Đồng thời cũng là vì một nhà nho, một vị quan chức triều đình ít có trong đời, trong phong kiến Trung Quốc vậy, ngày xưa vậy. Và bây giờ ông cũng được xây một cái tượng thờ rất là to, giống như tượng đài của Lý Công Uẩn của Việt Nam chúng ta ở Ba Đình đấy. Ông cũng sáng nay tôi xem qua thì thấy gì, ông cũng được Trung Quốc họ xây một cái pho tượng đài rất là to như là tượng đài Lý Công Uẩn đấy, để biểu thị một cái vị quan là chăm chỉ học hành gọi là vượt khó để đi lên vượt nghèo vượt khó để đi lên mà lên làm quan rồi, nhưng mà làm đúng thực sự là làm quan phụ mẫu cho gì ạ, cho nhân dân làm quan là phụ mẫu của nhân dân là như thế đấy. Cho nên ở đây đấy, ông La Văn Nghị Công này, ông là người cũng là một nho sĩ đi thi đến bến Cô Tô, thì hôm đó trời tối nằm nghỉ lại đấy, thì mơ thấy ông gì, ông Phạm Văn Chính Công, tức là ông Phạm Trọng Yêm này đó, mơ thấy ông Phạm Trọng Yêm này bảo là với ông La Văn Nghị Công rằng danh hiệu Trạng Nguyên năm tới đã thuộc về ông rồi đó. Nói như thế, ông họ La kia gì khiêm nhường nói là không dám đâu, không dám nhận đâu, vì cái chức đấy là gì, không phải ai cũng mơ tới được. Bây giờ thì ông Phạm Văn Chính Công, tức là Phạm Trọng Yêm này đó, liền nói gì, sự việc năm ấy nơi lầu ấy đã thấu gì đến lòng trời rồi, cho nên cái việc đó đã được trời định rồi. Thì ông La tỉnh dậy, ông La Văn Nghị Công tỉnh dậy thì mới nhớ lại ngày xưa khi mà quyền mình còn đang đi học ở dưới quê á, thì ở tại gì á, tại nơi lầu ấy quả thật là gì, có cự tuyệt một cô gái đến này, một cô gái đến để gạ gẫm muốn gian díu với ông. Nhưng mà ông La Văn Nghị Công này cũng nghĩ là một bậc sĩ tử, một bậc quân tử á, không phải vợ mình thì không gì ạ, không gian díu vậy. Không phải vợ mình thì không thể quan hệ chuyện tình cảm ân ái vậy, cho nên cự tuyệt cái cô gái ấy. Vì vậy mà ông Phạm Trọng Yêm là nói rằng tại ngày tháng ấy, nơi ấy, lầu ấy là gì, là đã thấu lên gì, thấu lên tận trời rồi, cho nên sang năm ông đi thi chắc chắn đỗ Trạng Nguyên. Và bây giờ ông La Văn Nghị Công này biết rằng là đúng rồi, ngày xưa đúng là cái ngày tháng ấy, năm ấy, ở tại cái lầu ấy, mình đã cự tuyệt một cô gái đến muốn gian díu với mình. Cho nên ông có niềm tin là gì? Chắc là ông sẽ đỗ Trạng Nguyên. Mà quả thật gì đến năm sau ông đi thi thi đình ấy, và đỗ trạng nguyên thật. À, đây là những câu chuyện chúng ta thấy là chỉ cho những cái tấm gương sáng, những tấm gương sáng về đạo đức, về phẩm hạnh, phẩm chất thì sẽ được gì ạ? Trời đất là gì? Bảo vệ, trời đất che chở vậy. À, và nâng đỡ cho vậy, dìu dắt cho vậy, và tác thành cho vậy. Ngược lại với hai ba câu chuyện gì ạ? Tốt bên kia, bây giờ chúng ta sẽ đọc câu chuyện xấu. Ông Liêu Nghiêu Cử, Liêu Nghiêu Cử là người Long Thư, thuê một chiếc thuyền đi lên tỉnh thành để dự thi hương. Trên đường đi, đùa cợt trêu chọc với con gái của ông chủ thuyền, nên ông này lưu tâm đề phòng rất kỹ, vì cô con gái của ông chủ thuyền gì, sắc đẹp cũng khá là mặn mà. Đến khi Nghiêu Cử đã vào dự thi, chủ thuyền thấy trường thi cửa đóng then cài nhiều lớp, canh phòng hết sức nghiêm mật, cho nên cho rằng chẳng có gì phải lo nữa, liền vào trong phố chợ chơi một thời gian rất lâu. Không ngờ đề thi thuộc phạm vi Nghiêu Cử đã học, nên anh ta làm xong và trở về thuyền rất sớm, liền nhân cơ hội ấy tư thông với đứa con gái của ông chủ thuyền. Ở đây nói là gì? Nói là câu chuyện này nói về ông Liêu Nghiêu Cử. Đấy là ông này học cũng rất là giỏi, gia đình có điều kiện. Ở dưới quê ở gì? Ở Long Thư. Quê ở Long Thư. Ông thi đỗ kỳ ông này gì? Ông này già gia đình có điều kiện, cho nên đến kỳ thi hương á, ông ta thuê hẳn một chiếc thuyền để đi cơ mà. Thuê một chiếc thuyền để đi thi hương, thì không đi chung với những nho sĩ nhà nghèo khác. Gia đình nhà bố mẹ thì thuê hẳn cho một chiếc thuyền để đi. Thế trên đường đi thì trên thuyền đó thì có cô con gái của ông trưởng thuyền, ông chủ thuyền á, cũng rất là xinh đẹp. Trên đường đi thì hai người cứ nhìn nhau, cứ trêu nhau. À, trêu nhau suốt trên đoạn đường rồi. Thế bây giờ trên đường đi thi á, thì bởi vì con thuyền là thuyền thuê trọn gói mà, đến đó thi mất mấy ngày mà, cho nên khi đó thì thấy Nghiêu vào phòng thi cử, còn ông chủ thuyền thì thấy thì cái phòng thi thì cửa đóng then cài thì chắc không được ra ngoài rồi, vào đó là ăn ở trong kia là 2-3 ngày ở trong đó, cho nên ông chủ thuyền mới nghĩ rằng là thôi ông Nghiêu Cử vào thi rồi, cái vị nho sinh cái thuê thuyền vào thi rồi thì mình thôi lên neo thuyền ở đấy, bảo con gái thì cứ ở đấy để trông thuyền, thì ông ấy đi lên bờ đi chơi, đi chơi trên bờ 1-2 hôm thì sẽ quay lại, và con gái lại trông thuyền. Thì không ngờ rằng cái đề thi của năm đó thì trúng cái gì, cái trường hợp mà Nghiêu Cử thì đã ôn rồi, đã ôn kỹ rồi, cho nên vào mà làm bài có một tí này là xong thôi. Tức là khi mà thi thì đáng nhẽ người ta phải làm bài mất 3-4 canh giờ, nhưng mà ông làm khoảng một giờ là xong, vào ngồi làm tí là xong. Thế là ông ấy ra thuyền. Ra thuyền thì không thấy ông chủ thuyền đâu, mà thấy mỗi cô con gái ở đấy. Thế là bắt đầu gì? Hai người lúc đi thuyền đã trêu chọc nhau rồi, vì thấy cô gái của ông chủ thuyền cũng xinh xắn. Cho nên là gì? Ông Nghiêu Cử này gì? Với tư thông với cô gái, tức là hai người quan hệ tình cảm với nhau, chưa cưới xin gì, không làm gì cả. Khi ấy, ở quê nhà cha mẹ của Liêu Nghiêu Cử đều nằm mộng thấy một người áo vàng mang bảng danh sách đến báo tin Nghiêu Cử đỗ đầu, Nghiêu Cử đỗ đầu trong cái kỳ thi hương ấy. Họ vội vã chạy đến định xem bảng, bỗng lại thấy gì? Có một người giật lấy bảng và nói: họ Nghiêu gần đây làm điều gian dối, đã bị tước bỏ tư cách cho dự thi rồi. Chúng ta thấy không? Bố mẹ cả hai vợ chồng, tức là cả bố cả mẹ ở nhà trong cái đêm mà cái ông Nghiêu Cử này đó gian díu với cô gái con gái ông chủ thuyền đó, ở nhà cả bố cả mẹ đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Đó là dậy sáng thì hai vợ chồng nói là tối hôm qua thì chồng nói vợ tôi mơ thấy như thế, vợ cũng bảo ô thế hôm qua em cũng mơ thấy như thế, tức là mơ thấy một cái giấc mơ có một người mặc áo vàng đến báo rằng báo tin rằng Liêu Nghiêu Cử đã đỗ đầu rồi. Hai vợ chồng gì lúc đó thì người nào nằm mơ cũng thấy là mình đang chạy sang để xem cái bảng vàng có ghi tên con mình thật không á, thì lại thấy một người gì ạ, giật bảng lại và nói gì, họ Lưu gần đây làm nhiều điều gian dối, đã tước bỏ tư cách dự thi rồi. Chúng ta thấy không? Hai người tỉnh dậy kể lại với nhau giấc mộng giấu trong như hệt, do đó đều sinh lòng lo lắng. Không bao lâu, đến lúc chấm quyển thi, Lưu Nghiêu Cử vì vi phạm bị phạm quy, bài viết thì rất hay. Lưu Nghiêu Cử bị phạm quy nên bị tước bỏ tư cách thi. Các quan chấm thi đều tiếc cho là văn chương của gì? Của Lưu Nghiêu Cử là một gì ạ? Là một người là gọi là văn chương á, xuất chúng vậy. Nhưng mà do phạm quy cho nên á, ngày xưa gọi là phạm húy đó. Đi thi mà phạm húy là do bất cẩn một cái thì phạm húy. Chắc cho khi ngồi đi thi anh ta nghĩ rằng á, mình ngồi thi nhưng mà thôi làm cho nó nhanh. Còn ra với cô gái kia vậy, lúc đi trên thuyền là mắt nhìn nhau á. Các cụ ngày xưa nói mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi, gọi là tình yêu sấm sét rồi ấy. Cho nên là gì, lòng á luôn luôn nghĩ tới cô gái kia, nóng vội nghĩ là thi cho xong để ra với cô gái vậy, cho nên vội vội vàng vàng và thuyết và thi thì bài viết thì rất tốt, văn hay, chữ đẹp, nhưng mà bị phạm húy, cho nên á là bài có viết hay đến đâu cũng bộ sổ tẹt luôn, gạch chéo luôn, có nghĩa là không đỗ điểm nữa đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà bố mẹ thì ở nhà nằm mơ thấy gì, vì con mình á phạm vào cái tội gì, gian dối cho nên á bị tước bỏ tư cách thi vậy. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đem chuyện trong mộng để kể lại với con và gì, cật vấn con. Nghiêu Cử im lặng không dám nói lời nào. Kỳ thi sau, Nghiêu Cử cuối cùng gì cũng đỗ được cử nhân. Kỳ sau đỗ được cử nhân, nhưng mà mãi mãi về sau không bao giờ đỗ tiến sĩ vậy. Tức là cứ cắp cháp đi thi nhưng không bao giờ đỗ tiến sĩ, chỉ đỗ đến cử nhân là hết thôi. Mấy lần đi thi lên tiến sĩ thì đều không đỗ vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy dùng cái tâm tà ác xấu xa thì sẽ không được gì, trời không dung đất không tha vậy. Một câu chuyện nữa, người nho sinh ở Phụng Dương. Huyện Phụng Dương có người nho sinh nọ, nhà có một cái hồ nhỏ trồng sen nhưng đã nhiều năm không nở hoa. Vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, niên hiệu Khang Hy ở đây tức là vào năm 1669 đó, nho sinh này sắp đi đến Cú Khúc để tham dự kỳ thi Lục Di. Thi Lục Di ở đây tức là Lục Di tức là chỉ cho cái kỳ thi bổ sung ấy, để chọn lục khoa trước đó đó. Thì trong hồ bỗng nhiên trổ lên một cảnh sen tuyệt đẹp. Thế là nhà ông ấy có thì có cái ao sen thì gì ạ? Trước đây thì thường là thì không nở, nhưng bây giờ ông năm đi thi thì đi thi Lục Di thì nhiên là hồ sen trước cửa nở lên cực đẹp vậy. Có cái chậu sen nở lên cực đẹp vậy. Cha mẹ anh ta thấy vậy hết sức vui mừng, cho rằng đó là điểm báo tốt lành cho kỳ thi hương sắp tới. Tức là nếu mà thi đỗ Lục Di thì sẽ được đi thi hương, vì thi kỳ thi vừa qua mà phải đỗ kỳ thi Lục Di đã thì mới được thi hương. Liền quyết định sáng sớm hôm sau bày tiệc rượu bên bờ hồ để thưởng ngoạn. Tức là cha mẹ anh ta nghĩ rằng thấy cái hoa sen, hồ sen ở trước cửa, năm nay tự nhiên con đi thi nó lại trổ hoa đẹp như thế, nghĩ rằng đây là điểm mừng, cho nên bày tiệc rượu cái gì trước cửa bờ hồ để thưởng ngoạn. Đêm hôm đó, vợ chồng nho sinh này đang cùng nhau vui vẻ, trong nhà có đứa tỳ nữ ngang qua. Nho sinh buông lời đùa cợt trêu ghẹo, người vợ cũng không ngăn cản gì. Cuối cùng đêm ấy, anh ta liền cùng với đứa tỷ nữ kia gian díu với nhau. Tức là vì gia đình hôm đó làm cái ăn mừng ấy, gọi là bữa tiệc ăn mừng, tiệc rượu ăn mừng thì chắc là rượu tây tây vào rồi. Thì thấy con trai của mình trêu cái cô tỷ nữ, cái cô tỷ nữ là cũng đang cái tuổi lớn lớn tầm chạc như nhau. Cho nên trêu, nhưng mà mẹ của nho sinh Phụng Dương này không có can ngăn con, không có nói gì, mà cứ để kệ cho con nó trêu cô tỷ nữ như thế. À, vì thấy mẹ không phản ứng gì cho nên đêm hôm đó gì, cả hai đứa chúng nó gian díu với nhau. Sáng hôm sau ra xem thì cảnh hoa gì đã bị ai bẻ mất rồi. Tức là cảnh hoa sen đẹp đó bị ai bẻ mất rồi. Cha mẹ nho sinh hết sức kinh sợ, cha hỏi mới biết rồi, chính đứa tỷ nữ kia đã bẻ cành sen, hai người hết sức buồn rầu vì việc ấy. Cha ra thì chính cái đứa tỷ nữ đấy nó bẻ cành sen vì sao? Vì nó thì nó tối hôm qua nó vừa ngủ với thì với con trai ông bà rồi, coi như là nó người nhà rồi á, cho nên nó thấy cành sen đẹp, còn nó ra nó bẻ mất cái cành sen này đi. Ngay đêm hôm đó, người nho sinh nằm mộng thấy mình được đến bái kiến đế quân tức là quan Vũ, quan Văn Trường đó. Thấy tên mình đã bị ghi trên, thấy tên mình đã bị ghi, đã ghi, thấy tên mình đã ghi trên bảng những người thi đỗ. Bỗng đế quân bước đến gạch xóa thì tên anh ta đi. Tức là đế quân, tức là quan thánh đế quân đó, được phong là cái phong là cai quản về cái chức thi cử cho gì, cho những người học hành á, thi cử ở bên Trung Quốc á, người ta Trung Quốc người ta nói rằng quan thánh đế quân là cái người cùng với thánh Văn Xương á, là được giao cho, được Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho cái việc mà cai quản cái chuyện thi cử đỗ đạt quan tước ở gì, ở Trung Quốc. Tất nhiên không phải là ở Việt Nam chúng ta rồi, Việt Nam chúng ta có thần của Việt Nam chúng ta. Các nước khác trên thế giới cũng có thần của họ, giống như tối hôm qua thầy nói ấy. Chúng ta thấy ông này, ông Phụng Dương này, tối ngay tối cái hôm hôm sau á, tức là hôm bị bẻ mất hoa sen rồi ấy, tối hôm sau thì nằm mơ thấy quan thánh đế quân, thì ông ta gì đến thấy bảng cái tên của mình đã ghi trên bảng vàng rồi, nhưng bỗng nhiên thấy gì, thấy quan thánh đế quân bước đến lấy mực gì, lấy bút mực để gạch tên của mình đi. Anh ta liền khóc quỳ lại hết lời cầu xin quan thánh đế quân, nhưng gì, nhưng đế quân không tha thứ và gì đuổi ra. Vì sao? Vì đáng nhẽ ngày mai mốt anh đi thi rồi, nhưng mà gì anh lại còn gian díu làm những chuyện tầm bậy tầm bạ như thế, cho nên gì không cho đỗ nữa. Tỉnh dậy nho sinh á này tự biết đó là điểm chẳng lành, nên đường đi thi mà trong lòng hết sức buồn rầu không vui. Thông thường kỳ thi lục di ở phủ tuyển lấy 3 người, mà về cú khúc dự thi năm ấy cũng chỉ có 3 người. Chúng ta thấy không? Bình thường kỳ thi lấy 6 người, nhưng mà năm ấy là gì? Lấy có 3 người. Nhưng mà cả cái kỳ thi có 3 người đi thi thôi. Nhưng mà gì? Duy nhất chỉ có gì? Một mình anh ta là bị đánh rớt. Chúng ta thấy không? Đó. Anh ta dự thi tiếp tục 3 lần, cho đến lần cuối cùng ấy, thì vẫn gì, kết quả vẫn như vậy, vẫn bị gạt lệ ra về. Đi thi đến 4 lần, 3 lần tiếp theo và lần đấy nữa là gì? 4 lần thi ấy, vẫn không đỗ gì, lục di vậy, vẫn khi đỗ lục di. Không thi đỗ lục di tức là mình nói nôm na là không thi đỗ cấp 3 á, thì không thi có bằng cấp 3 thì không thể nào mà thi vào đại học được, kiểu nó như thế, nói dễ cho chúng ta hiểu. Đó. Đấy chúng ta thấy không? Tưởng là được, hoa sen ở trước nhà gì ạ, nở ra báo tin vui rồi, nhưng mà bố mẹ gì do nông nổi quá, làm một cái bữa gì, bữa tiệc, con nó uống rượu tây tây vào, nó thấy một cái cô gái Zano, tức là cái người ở đi qua thì nó trêu chọc mẹ, bố mẹ thì không có nghiêm khắc với con, cứ để kệ nó, thế là cuối cùng thì đêm hôm đó nó dàn díu về nhau. Sáng ra cái cô gái kia nó ra nó thấy bông sen đẹp, con nó ra nó bẻ nó chơi. Đây là điểm xấu vậy. Và đến tối hôm đó, tức là tối cái ngày hôm sau, tối cái hôm mà mất hoa sen đó, đứa con trai này, cái nho sinh này mơ thấy quan thánh đế quân gì gạch mất cái tên bảng vàng của mình đi. Cho nên kỳ thi lục di của năm ấy đáng lẽ là gì, là rất đông người thi thì họ lấy 6 người, nhưng năm đó gì có 3 người đi thi thì họ thì lấy 3 suất trong cái khu vực ấy. Nhưng cuối cùng gì, 3 người thi lấy 3 suất, nhưng mà gì, mình anh ta thì bị đánh trượt. Mà sau đó 3 lần đi thi tiếp theo nữa thì đều trượt cả. Tức là 4 lần đi thi không được lục di, tức là không có cơ hội để lên thi hương nữa, cho nên gì, cho nên là cả đời cũng gì, cũng chỉ sống một cuộc đời một anh nho sinh không thành công kia vậy. Một câu chuyện nữa. Hai nho sinh ở Trực Lệ, vào chiều nhà Minh, có một nho sinh về dự thi ở Nam Kinh. Phòng trọ nằm đối diện với nhà của một viên võ quan chỉ huy. Viên chỉ huy này có một người con gái, thường lén nhìn sang thấy nho sinh ấy, rồi đem lòng yêu mến. Khi anh ta vừa thi xong, cô gái sai một tỷ nữ sang ngỏ ý, đem hẹn đêm hôm ấy sẽ gặp nhau. Nho sinh ấy sợ tổn hại tới âm đức, liền từ chối. Chúng ta thấy này. Ngày xưa vào thời, vào triều đại nhà Minh bên Trung Quốc ấy, có hai vị nho sinh ở Trực Lệ. Thì đi thi, thì trước cửa phòng, cái chỗ hai nho sinh này trọ, thì có một viên võ tướng, viên võ tướng đó, ông võ tướng có một cô con gái, cô ấy cũng gì cũng khá là xinh xắn, nhưng mà cô này thì thường hay nhìn trộm hai nho sinh này về đến đó để ở trọ để chuẩn bị đi thi mà ôn thi mà, cho nên thấy hai nho sinh này cũng rất đẹp trai nho nhã, tôi nghĩ rằng hai vị đi thi này mà nếu mà thi được thì có thể cũng có thể làm chỗ trao thân gửi phận được vậy, cho nên đem lòng yêu mến một cái vị nho sinh, thấy một vị nho sinh ở trong hai vị đó thì yêu mến một vị. Đó. Thì khi cái cô ấy thì thấy các vị nho sinh kia thi ngày mai là thi xong, cho nên tối hôm nay sai cái cô tỷ nữ, tức là người hầu của mình ấy, sang ngỏ ý hẹn với cái anh chàng nho sinh kia. Nhưng anh nho sinh kia thì trả lời với cô người hầu của cái cô gái của con ông tướng kia là không sang, vì sợ cái tổn cái âm đức của mình, cho nên liền từ chối không đi. Còn một người bạn anh ta cùng phòng trọ ấy biết chuyện đấy thì anh ta, cái người bạn cùng phòng ấy, vốn là cái người mà gọi là dễ phóng túng, ham mê gì sắc đẹp và rượu chè, cho nên á biết được là cái vị người bạn của mình á từ chối cô kia, cho nên á liền là gì, giả dạng với đến tối lại gì vẫn giả dạng là cải trang là gì là người bạn của mình để sang chỗ hẹn với cô gái kia. Trời tối, vì trời tối cho nên cái người tỷ nữ kia không phân biệt được là cái người nho sinh mình lúc trước hay là không phải, nhưng thấy đến một cái gì thôi cứ cho vào phòng để gặp cô chủ vậy. Liền là để đưa anh ta vào phòng gặp cô gái, cô chủ kia. Hai người cùng nhau ăn nằm với nhau cả đêm. Tình cờ quên đóng cửa, sáng sớm người cha đi về, thấy hai đứa đang nằm với nhau trong phòng. Cha nổi giận lôi đình liền để tuốt kiếm chém chết cả hai đứa ở trong phòng vậy. Thế chúng ta biết con gái của một vị tướng quân, mà tướng quân thì thường là họ gì rất là nóng tính. Tự nhiên là thấy một cái anh chàng gì ngủ ở phòng con gái của mình, mà con gái của mình chưa cưới, chưa xin gì. Mà thế rồi cho nên ông tướng quân gì nổi giận lôi đình và gì tuốt gươm chém chết cả hai đứa luôn. Cả con gái của mình và cả cái gì, cái thằng đang ngủ với con gái mình gian díu kia. Đó. Hôm sau yết bảng vàng, anh nho sinh kia đỗ đầu bảng, nhưng mà gì? Nhưng sao? Các vị biết sao? Đó. Hôm sau á, yết bảng vàng đấy, cái anh nho sinh, tức là anh nho sinh mà cái anh mà không ấy á, anh mà không từ chối không đi hẹn với cái cô gái kia đó thì đỗ đầu bảng. Cho nên á, chúng ta nghĩ xem, nếu mà anh ta mà tối hôm ấy mà đi á, đi sang á, phải hẹn với cô tỷ nữ kia mà sang gặp cái con gái của ông tướng kia thì có phải ngủ dậy đêm hôm đó sáng ra thì có phải là ông ấy chém chết cả hai đứa rồi không? Đỗ bảng vàng lúc đó chẳng còn thân để mà hưởng nữa không? Nhưng may mắn anh ta nghĩ này, không đi vì sợ tổn âm phúc cho nên không đi. Người bạn cùng phòng của mình ấy, biết được chuyện đó cho nên ấy, cải trang gì là anh ấy để ra đi vì trời tối. Cô tỷ nữ không nhận ra cho nên đưa vào gặp gì? Gặp con gái của chủ tướng của mình. Đó. Tối hôm đó hai người ngủ ân ái với nhau cả đêm, cho nên á, sáng dậy thì mệt quá ngủ, phờ đi và quên đóng cửa. Sáng dậy á, vị tướng kia, thì cha cô gái kia vào, thấy hai đứa đang ngủ với nhau. Ông ấy không nói không rằng, nhưng giận quá tuốt gươm gì, chém chết cả hai đứa. Chúng ta thấy không? Đấy, đây là gì? Đây là chúng ta thấy là do gì ạ? Giữ giới, không tà dâm. mà thoát được gì cái nạn chết mà lại còn được làm quan. Còn anh bạn gì do không giữ cái giới ấy mà gì mà bị mất mạng sau kỳ thi vậy. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy chốt lại là đi học để người học hành thi cử để mong đỗ đạt quan trường, công chức, viên chức, vân vân, công danh sự nghiệp thì cũng phải giữ gìn gì, giữ gìn cho cẩn thận vậy. Trong nhà Phật chúng ta gọi là cố gắng phải giữ gìn năm giới vậy, thì có công đức để chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho, để trời đất cũng thần thánh quỷ thần cũng gì cũng ngầm ủng hộ cho vậy, giúp đỡ cho vậy. Qua những cái phần hôm nay chúng ta thấy điều đó, chứ không phải là không có trời đất biết đâu, làm xấu quỷ thần không biết, trời đất không biết đâu, làm xấu quỷ thần biết, trời đất biết, làm tốt thì quỷ thần biết, trời đất biết, Phật thánh biết, Bồ Tát chư Phật thì đều biết hết cả. Hôm nay thưa đây hết giờ, chúng ta nghỉ đây. A Di Đà Phật.